Quan Thần, chương 645, thời tiết thay đổi, gocchuyenaudio.com, Hạ Tưởng chẳng lẽ không có cách nghĩ gì? Đương nhiên có, hơn nữa còn không ít, nhưng hắn cũng biết, Bạch Chiến mặc xuống ngựa chỉ là bước đầu, tiếp theo để danh người được chọn làm chủ tịch quận, lại là một chiến tranh không thấy khói thuốc súng. Nếu hắn suy đoán không sai, Phó Tiên Phong Tà Tâm không chết, khẳng định còn có thể đánh vào chủ ý chủ tịch quận, bởi vì ở quận Hạ Mã có 20 tỷ vốn lưu động của y. Bạch Chiến Mặc có thể bỏ chức quan, có thể coi như vật hy sinh, nhưng thương mại Trường Cơ đã dồn vào 10 tỷ tiền nóng không thể nói rút là có thể rút đi được. Hơn nữa Phó Tiên Phong chưa chắc bỏ cuộc, y tự cho rằng có thực lực có bối cảnh, làm sao có thể bởi vì Bạch Chiến Mặc xuống ngựa mà từ bỏ kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị. Phó Tiên Phong khẳng định còn tiếp tục mưu cầu ngai vàng chủ tịch quận, thậm chí còn có khả năng bất chấp mọi giá. Phàm việc gì không thể phớt lờ, Hạ Tưởng biết rõ, Bạch Chiến Mặc bị miễn chức chỉ là dẫn phát cuộn sóng chiều thứ nhất mà thôi, đấu tranh mấu chốt người được chọn làm chủ tịch quận mới là cao trào sau cuộn sóng chiều thứ nhất. Hơn nữa còn có đấu tranh của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Hai ngày sau, thành ủy chính thức tuyên truyền bí thư quận ủy quận Hạ Mã Bạch Chiến Mặc bởi vì nguyên nhân cá nhân từ chức bí thư quận ủy, thành ủy đồng ý đơn xin từ chức của đồng chí Bạch Chiến Mặc. Tin tức truyền ra quận Hạ Mã một trận xôn xao, dẫn tới không ít chấn động. Rất nhiều người không biết chuyện đều mới bừng tỉnh ngộ, chẳng trách hai ngày không thấy bí thư Bạch đi làm, thì ra bí thư Bạch phát huy đạo đức tốt chủ động từ chức, nhưng chức bí thư của y đang làm tốt, tuy rằng có một xử phạt nhưng trên quan trường trong nước cán bộ gánh xử phạt nhiều rồi, không thấy có bao nhiêu người ra mặt mỏng lập tức từ chức bí thư Bạch là vì sao mà nửa đường gãy gánh. Mọi người đều ngờ vực vô căn cứ, có người cho rằng là Bạch Chiến Mặc bị Hạ Tưởng bức bách quá gần, lại gánh xử phạt cảm thấy đã không có tiền đồ. Còn có người cho rằng bí thư Bạch phát huy phong cách chủ động từ chức nhường chỗ cho Hạ Tưởng, thể hiện ra tinh thần một cán bộ đảng viên ưu tú dám vì người khác. Đương nhiên càng có nhiều người trong lòng biết rõ, trên quan trường trong nước ngoại trừ kề dao lên cổ, nếu không thì không ai chủ động từ chức, không phải vấn đề phong cách hay không phong cách mà là quyền lực khiến người ta tham luyến, chỉ cần một khi quyền lớn trong tay thì không có một người nào chủ động từ bỏ quyền lực. Bí thư Bạch chủ động từ chức chắc chắn là nguyên nhân bất đắc dĩ. Không nghe thành ủy công khai ra ngoài nói là bởi vì nguyên nhân cá nhân mà từ chức. Nguyên nhân cá nhân rốt cuộc là nguyên nhân gì, ý vị vô cùng sâu xa. Đương nhiên cũng có người bí hiểm tự cho rằng biết được nội tình sẽ khinh thường suy đoán của người khác ra vẻ thần bí mà nói là thật ra bí thư Bạch sở dĩ từ chức là vì bí thư Bạch đã bái một đạo sĩ làm thầy, chuẩn bị dùng tinh thần và sức lực cả đời để nghiên cứu phong thủy học, cố gắng trên phương diện phong thủy học có được thành tựu, chính danh cách nói bí thư phong thủy của y. Mọi người không ai không cười nhạt đối với chuyện này. Chuyện trên quan trường xưa nay chính là nhiều tin đồn nhất, tin đồn vu vơ cũng được, tin đồn vô căn cứ cũng được, dù sao ai thích nói thế nào thì nói, dù sao người biết chuyện thật sự xưa nay không chủ động giải thích, bao gồm gocchuyenaudio.com, Hạ Tưởng làm bộ không nghe thấy tin đồn liên quan tới Bạch Chiến Mặc. Hắn quan tâm chính là ứng cử viên của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy và ứng cử viên của chủ tịch quận Hạ Mã kéo dài không quyết. Hai ngày sau tin tức Bạch Chiến Mặc từ chức càng làm cho người của quận Hạ Mã khiếp sợ, chính là tới quận Hạ Mã tuyên bố quyết định và bổ nhiệm của thành ủy, không ngờ là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Phương Tiến Giang đích thân tới. Đương nhiên, nếu nói Phương Tiến Giang đích thân tới còn không làm cho người ta giật mình, Phó Tiên Phong cùng Phương Tiến Giang đồng hành cùng xuất hiện trước mặt lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền quận Hạ Mã, khiến cho rất nhiều người không ngờ tới thành ủy tuyên bố một quyết định và bổ nhiệm do trưởng ban tổ chức cán bộ đích thân tới đã là quy cách cao rồi, không ngờ còn có một phó bí thư đồng hành, rốt cuộc là quận Hạ Mã ở trong lòng thành ủy cao hơn người khác một bậc, hay là bản thân Hạ Tưởng có sĩ diện lớn. Hạ Tưởng đối với việc Phó Tiên Phong và Phương Tiến Giang cùng tới cũng hơi giật mình, tuy nhiên hắn nhìn thấy Phó Tiên Phong vẻ mặt hiền lành tươi cười, vô cùng nhiệt tình mà bắt tay với hắn, một chút cũng không bởi vì sự kiện Bạch Chiến Mặc xuống đài mà toát ra chút bất mãn với hắn, hắn liền biết Phó Tiên Phong quả nhiên giống như hắn suy đoán, vẫn còn ôm ảo tưởng về vị trí chủ tịch quận. Trong hội trường quận ủy quận Hạ Mã, không còn chỗ ngồi, toàn thể lãnh đạo đảng và chính quyền quận Hạ Mã lấy Hạ Tưởng làm đầu đều tới đông đủ, không ai vắng mặt, cán bộ trung tầng trở lên cũng đều dự thính hội nghị. Gần như mọi người đều đối với Phương Tiến Giang đích thân tới cảm thấy khiếp sợ, lại đối với Phó Tiên Phong bất ngờ xuất hiện cảm thấy khó hiểu. Thậm chí có người không phải không có ác ý mà nghĩ, chẳng lẽ bí thư phó đến gây chuyện. Hội nghị do Hạ Tưởng chủ trì. Hạ Tưởng đầu tiên đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã đối với sự có mặt của hai vị lãnh đạo thành ủy Phó Tiên Phong và Phương Tiến Giang tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, sau khi phát biểu đọc diễn văn, liền mời Phó Tiên Phong phát biểu trước. các đồng chí Bạch Chiến Mặc bởi vì nguyên nhân cá nhân, hướng thành ủy đề xuất từ chức. Thành ủy trải qua thận trọng nghiên cứu, quyết định chấp nhận đơn xin từ chức của đồng chí Bạch Chiến Mặc trong lúc đồng chí Bạch Chiến Mặc đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, vì sự phát triển của quận Hạ Mã làm ra cống hiến nên có, tuy rằng cũng có một chút sai lầm và sơ suất, nhưng trên tổng thể vẫn là một đồng chí đáng được khẳng định. Phó Tiên Phong lên tiếng coi như định luận của thành ủy đối với Bạch Chiến Mặc, quan điểm cơ bản không cao, chỗ chắc chắn không nhiều, hơn nữa nguyên nhân cũng là thoáng qua từ ngữ lập lờ, khiến cho người tham dự hội nghị trong lòng hiểu rõ. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, dù sao không phải chuyện gì tốt. Thông thường mà nói, bí thư quận ủy từ chức hoặc điều đi, thành ủy cũng sẽ đưa ra đánh giá cao độ, ví dụ như nói là một cán bộ lãnh đạo có trình độ cao, năng lực giỏi, có tác phong thực tế, liêm khiết theo chính trị. Như mấy câu nói thoáng qua của Phó Tiên Phong, người có mặt ở đây đều từng lăn lộn vài năm trong quan trường, đều đại khái đoán được Bạch Chiến Mặc là tự nhận lỗi từ chức. Bây giờ còn chưa công bố ra ngoài, có thể là thành ủy còn. Góc chuyện audio.com, chưa có đưa ra kết luận cuối cùng đối với kết cục của Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong phát biểu xong, hướng Hạ Tưởng khẽ gật đầu, thái độ rất tốt ngoài dự đoán mọi người. Hạ Tưởng cũng là khẽ mỉm cười, hướng dưới đài nói. Tiếp theo mời Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ đồng chí Phương Tiến Giang phát biểu. Phương Tiến Giang sóng yên biển lặng mà tuyên bố bổ nhiệm của Thành ủy. Thành ủy trải qua thận trọng nghiên cứu, quyết định đề cử ứng viên đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức Bí thư, Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quận ủy quận Hạ Mã, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Hạ Tưởng tố chất chính trị cao, ý thức đại cục mạnh, có năng lực phối hợp tổ chức và khống chế khá mạnh. Thành ủy cho rằng, do đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã là thích hợp, là chính xác. Phương Tiến Giang vừa dứt lời, hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay giống như tiếng sấm. Vỗ tay nhiệt tình mà chân thành, kéo dài không thôi, biểu lộ Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy là đúng kỳ vọng của mọi người, đúng lòng dân. Hạ Tưởng đứng dậy, hai mắt hơi ướt, hắn chờ đợi ngày này đã lâu, ước chừng đã đợi mấy tháng. Mấy tháng trước cạnh tranh chức bí thư thất bại, cho tới hôm nay rốt cục mới thỏa mãn ước nguyện, hắn cũng vô vàng cảm thán, hướng dưới đài trịnh trọng cúi đầu. Trần Thiên Vũ vẻ mặt kích động, cảm xúc mênh mông, chủ tịch quận Hạ rốt cục thành bí thư Hạ, đối với quận Hạ Mã mà nói là một sự kiện lớn đáng ăn mừng. Quận Hạ Mã chỉ dưới sự lãnh đạo toàn diện của bí thư Hạ mới có thể tiến nhanh, mới có thể ngẩng đầu mà bước. Phó Hiểu Bân cũng là vô cùng vui mừng, may mắn ngay từ đầu y vào đúng hàng ngũ. Hạ Tưởng có thể phù chính y làm chánh văn phòng quận ủy, sau này sẽ càng đi gần Hạ Tưởng, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Đương nhiên, Triều Vĩ Cương cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, trở thành thư ký bí thư, về sau tiền đồ sáng lạng. Tạ Nguyên Thanh ánh mắt chớp động, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra là thái độ gì. Tuy nhiên miệng y hơi lộ ra mỉm cười, có thể thấy được y vẫn là lạc quan trước mục đích chung của Hạ Tưởng. Biển Tú Linh ra sức mà vỗ tay, Hạ Tưởng từ chủ tịch quận lên đến bí thư, tuy rằng cấp bậc không thăng, nhưng lại thật sự trở thành nhân vật số một, cô là thật tâm vì hắn cảm thấy vui mừng. So với Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng càng có năng lực, càng có uy vọng, càng thích hợp lãnh đạo quận Hạ Mã. Hoàng Kiến Quân cũng là cảm xúc phập phồng, rốt cục vặn ngã Bạch Chiến Mặc, quận Hạ Mã rốt cục thời tiết thay đổi, chủ tịch quận Hạ rốt cục thành bí thư Hạ, thật sự là một sự kiện lớn vô cùng vui mừng. Chỉ có điều đáng tiếc chính là Bạch Chiến Mặc chỉ bị miễn chức, không có truy cứu trách nhiệm, kỳ thật theo cách nghĩ của y, ít nhất cũng muốn đem Bạch Chiến Mặc khai trừ công chức, khai trừ đảng viên. Mà quan hệ chặt chẽ với Bạch Chiến Mặc là Lý Ứng Dũng, Kỳ Thắng Dũng và Quan Khải Minh đều là vẻ mặt không có cách nào khác, uể oải, không cam lòng và bất đắc dĩ, mấy người đều có chút ủ rũ, thậm chí không muốn ngẩng đầu đối mặt mọi người. Nỗi lòng phức tạp nhất đương nhiên là Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, hai người cũng thật không ngờ sự tình phát triển cực nhanh, vượt xa dự đoán của hai người. Ban đầu cho rằng sau khi Bạch Chiến Mặc gánh một xử phạt có thể sống yên ổn một thời gian, ít nhất cũng muốn làm xong một kỳ mới nói. Góc chuyện audio.com, tiếp, không ngờ mới mấy ngày, lại hoàn toàn rơi vào tay giặc, bị miễn đến cùng. Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi tuy rằng quan hệ không xa không gần với Bạch Chiến Mặc nhưng quan hệ với Hạ Tưởng cũng giống nhau là như gần như xa. Có Bạch Chiến Mặc ở đây, đối với Hạ Tưởng là một chế ước không nhỏ, cũng có lợi đối với bọn họ. Hiện tại Bạch Chiến Mặc xuống đài, không phải tin tức tốt. Hạ Tưởng một nhà thống trị, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi liền cảm giác áp lực trên người tăng lên gấp bội. Trong số ủy viên thường vụ liên can của quận Hạ Mã, có thái độ xa rời nhất chính là Trang Thanh Vân. Trang Thanh Vân vừa tới quận Hạ Mã nhậm chức mới vài ngày, quận Hạ Mã liền gió nổi mây phun, thay đổi thời tiết. Khi y mới tới cũng không có nghĩ sau khi vừa tới thì làm nên cái gì, liền ôm cách nghĩ khiêm tốn vùi đầu làm việc. Dù sao đã có vết xe đổ Khang Thiếu Diệp, y thân là phó bí thư kẹp ở giữa bí thư và chủ tịch quận, tốt nhất là kiên trì cương vị công tác, không lắm sự, không sinh sự, không khiêu chiến quyền uy của lãnh đạo. Bởi vậy khi y chính mắt thấy vài ngày sau Hạ Tường biến hóa nhanh chóng, từ chủ tịch quận biến thành bí thư, y cũng không có quá khiếp sợ. Đại danh chủ tịch quận mạnh mẽ, cứng rắn của Hạ Tường y sớm có nghe thấy, Bạch Chiến Mặc thân là nhân vật số 1 cũng ở trong đối kháng với hắn mà bại trận, y thân là phó bí thư, lại càng không chủ động khiêu chiến quyền uy của Hạ Tường. Nếu không muốn giáp mặt gây chuyện, không muốn sau lưng sinh sự, Hạ Tường là chủ tịch quận hay là bí thư, với y mà nói khác biệt không nhiều, bởi vậy Trang Thanh Vân đối với Hạ Tường thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư, có thái độ khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên y đối với Bạch Chiến Mặc rơi đài, lại thầm kêu một tiếng đáng tiếc, bởi vì y từ miệng Hồ Tăng Chu được biết một chút nội tình Bạch Chiến Mặc xuống đài, y cũng không quen biết Bạch Chiến Mặc, cũng biết rõ Bạch Chiến Mặc là quân cờ của Phó Tiên Phong, trên thực tế không có bao nhiêu quyền tự chủ. Lòng người khác nhau, quận Hạ Mã bởi vì Hạ Tường nhậm chức bí thư, mấy người vui mừng mấy người lo lắng. Sau khi Phương Tiến Giang tuyên bố xong quyết định của thành ủy, khi tiếng vỗ tay vừa dứt, lại theo thường lệ nói vài lời khách sáo, đối với Hạ Tường lên chức tỏ vẻ chúc mừng, và nói thành ủy sẽ mau chóng chứng thực người được chọn làm chủ tịch quận. Trước khi người được chọn làm chủ tịch quận được xác thật thì cực thân đồng chí Hạ Tường phải kiêm hai đầu, vì quận Hạ Mã bỏ ra công sức nhiều chút. Hạ Tường đối với sự sắp xếp của tổ chức tỏ vẻ cảm tạ, hắn tỏ vẻ nhớ kỹ trách nhiệm, tăng cường học tập, mau chóng quen thuộc hoàn cảnh, tiến vào nhân vật, trung thành lý chức theo nếp hành chính, nghiêm khắc tự hạn chế, vì phát triển kinh tế xã hội của quận Hạ Mã làm nhiều cống hiến. Cuối cùng, Phó Tiên Phong lại phát biểu một phen, lời nói thấm thía mà chuyển lời cho lãnh đạo đảng chính quận Hạ Mã, phải buông thành kiến, quẳng cục nợ, quần áo nhẹ đi tới, tranh thủ sớm ngày thực hiện mục tiêu chiến lược quận Hạ Mã. Một cảnh coi như là đại hội bổ nhiệm long trọng, thế là hạ màn, cũng là dấu hiệu quận Hạ Mã chính thức cáo biệt thời đại Bạch Chiến Mặc, đi vào thời kỳ Hạ Tường chủ quản toàn diện. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, thứ 6 vừa tan tầm, Hạ Tường liền nhận được điện thoại của Tống Nhất Phàm. Anh Hạ, đến nhà em ăn tối được không? Hạ, góc truyện audio.com, Tường biết rằng khẳng định là Tống Chiêu Độ tìm hắn có việc liền cười. Là em mời anh, hay là phó chủ tịch tỉnh Tống tìm anh có việc? Đương nhiên là em mời anh. Tống Nhất Phàm đè giọng xuống, cố ý trêu chọc Hạ Tường. Chỉ mình em ở nhà, ba đi công tác rồi, một mình em rất sợ, anh đến với em có được không? Được, Hạ Tường vượt ra khỏi dự đoán của Tống Nhất Phàm, một tiếng đã đồng ý. Buông điện thoại, Tống Nhất Phàm vẻ mặt cười trộm, nghĩ thầm rằng Hạ Tường luôn luôn thông minh, hôm nay rốt cục bị lừa, chờ sau khi hắn cao hứng phấn chấn mà đến đây, lại phát hiện ba có ở nhà, có thể sẽ có vẻ mặt thống khổ thêm thất vọng hay không? Nghĩ đến Hạ Tường bị cô lừa, Tống Nhất Phàm gần như phải cười ra tiếng. Hạ Tường không có tới thẳng nhà của Tống Chiêu Độ mà trở về nhà trước, nói với Tào Thù Lê một tiếng, từ trong nhà lấy ra kiếm Nam Xuân lâu năm. Tống Chiêu Độ thích nhất uống kiếm Nam Xuân lâu năm, mà kiếm Nam Xuân lâu năm do Tào Vĩnh Quốc ngâm là lâu năm nhất, mùi vị kéo dài nhất, Tống Chiêu Độ thích nhất. Hạ Tường đến Tống gia, gõ cửa đi vào, nhìn thấy Tống Nhất Phàm mặc quần áo ở nhà, quần áo hình cartoon, bằng nhung rất đáng yêu, làm cho người ta nhìn thấy không kiềm nổi muốn ôm một cái. Tuy nhiên Tống Nhất Phàm bây giờ càng lớn càng có mùi vị của thiếu nữ, trước ngực cao ngất, dáng người cũng càng ngày càng uyển chuyển lả lướt, chỉ là vẻ mặt còn chưa hết tính trẻ con, làm cho người ta nhìn vẻ mặt xảo quyệt mà nụ cười ngây thơ của cô, mới biết cô thật ra còn là một cô bé. Cho dù nói ra cô bé 17 tuổi cũng coi như thiếu nữ rồi, nhưng theo Hạ Tường thấy, thật ra Tống Nhất Phàm so với Cổ Ngọc thì cô mới là người giống em gái nhất. Tống Nhất Phàm nhấp nháy mắt, giơ tay giúp Hạ Tường cởi áo, còn giúp hắn lấy dép lê ra, nhìn động tác của cô hơi ngốc, thái độ hơi không được tự nhiên, Hạ Tường rốt cục hiểu được, hóa ra cô học ở Tào Thù Lê. Cô thiếu nữ có tâm sự rồi, còn đang trêu đùa hắn, cho rằng hắn cố ý đến hẹn với cô, Hạ Tường không nhịn được cười, liền hỏi. Chỉ có một mình em ở nhà. Chỉ có mình em ở nhà, sao thế, anh đừng có ý định xấu xa, em cũng vừa mới học thuật phòng thân của con gái rồi. Nói xong, cô còn hai tay nắm lại, nghiêm mặt làm tư thế có bài bản hướng về phía Hạ Tường. Hạ Tường buồn cười, làm gì, em muốn đánh anh, cẩn thận đánh trúng chai rượu trong tay anh. Rượu gì, Tống Nhất Phàm mới phát hiện Hạ Tường trong tay mang theo rượu không khỏi sừng sốt. Anh lấy rượu để làm gì, em lại không uống rượu, ồ, em hiểu rồi, anh muốn cho em uống say, có mưu đồ xấu xa. Còn gạt người ta chưa đủ, Hạ Tường giơ tay cạo cái mũi của Tống Nhất Phàm một cái, đặt rượu xuống đất. Đây là kiếm Nam Xuân lâu năm, là phó chủ tịch tỉnh Tống thích uống nhất. Anh nghĩ ông có lẽ tâm trạng không tồi, đêm nay chúng ta được dịp uống hai ngụm. Tống Nhất Phàm nóng nảy, Bà em không có ở nhà, em không gạt anh, sao anh không tin em? Em giận rồi, từ bây giờ không nói chuyện với anh nữa. Cô bé chính là giận một cái là mặc kệ người ta, Hạ Tưởng giơ tay một cái từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp, đưa vào tay Tống Nhất Phàm. Được rồi, đừng gạt người ta để đùa nữa, tặng em một di động mới, là điện thoại di động thông minh, smartphone, mới đưa ra thị trường, mau đi nghiên cứu một chút xem chơi như thế nào. Tống Nhất Phàm lập tức tươi cười rạng rỡ, giơ tay tiếp nhận chiếc. Cốc truyện audio.com, hộp ngọt ngào nói. Wow, thật tốt quá, cảm ơn anh Hạ. Hạ Tưởng liền búng tai cô. Bà em ở phòng sách hay ở ban công? Ở ban công, Tống Nhất Phàm có điện thoại di động mới, đảo mắt liền đã quên chuyện trêu cợt Hạ Tưởng, nhảy nhót chạy qua một bên chơi điện thoại di động mới. Hạ Tưởng lắc đầu cười, đi lên ban công, thấy Tống Chiêu Độ đang ngồi ở trước bàn trà, đùa nghịch ấm trà. Tôi biết ngay Tiểu Phàm không thể trêu được cậu. Tống Chiêu Độ ha hả cười, lấy tay chỉ ra ghế dựa. Ngồi tuy rằng bây giờ không có ánh mặt trời, nhưng ngồi trên ban công luôn cảm thấy có thể yên tĩnh trở lại. Ban công diện tích không nhỏ, trồng không ít hoa cỏ. Tống Chiêu Độ bình thường thời gian ở nhà không nhiều lắm, nhưng hoa cỏ lại nuôi dưỡng cực kỳ tươi tốt, xanh tươi tốt khiến người yêu thích. Hạ Tưởng đối với hoa cỏ không có nghiên cứu, nói không ra tên, nhưng ở mùa đông nơi nơi khô vàng héo úa, có thể nhìn thấy màu xanh trước mắt cũng là trong lòng vui sướng. Hoa cỏ có thể làm cho người ta tĩnh tâm, làm cho người ta thả lỏng, phòng chừng cũng là nguyên nhân Tống Chiêu Độ thích ngồi ở ban công. Hạ Tưởng liền không khách khí mà ngồi ở bên cạnh tự phục vụ mà rót một ly trà, mở miệng hỏi nói. Gần đây giữa bí thư Diệp và bí thư Thôi qua lại có nhiều không? Không nhiều không ít, so với khoảng thời gian trước ít đi một chút, nhưng so với lúc cậu làm ở tỉnh ủy lại nhiều hơn một chút. Tống Chiêu Độ có hứng thú mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Không nói thế cục quận Hạ Mã, trực tiếp chú ý hướng đi trong tỉnh, với tôi vừa đúng tương phản. Ha ha, Hạ Tưởng mỉm cười, tôi đang muốn báo cáo với ngài một chút về thế cục của quận Hạ Mã thì ngài đã mở miệng hỏi trước. Mọi người đều thích bỏ gần tìm xa, tôi ở quận Hạ Mã tự nhiên càng quan tâm tình huống bên ngoài của quận Hạ Mã. Tống Chiêu Độ lắc lắc nói, thế cục của quận Hạ Mã cũng không cần báo cáo với tôi cũng biết đại khái. Bạch Chiến Mặc vừa xuống đài, mâu thuẫn liền tập trung ở trên người được chọn làm chủ tịch quận, phòng trừng Phó Tiên Phong sẽ còn nhúng tay đề danh của chủ tịch quận. Nhân vật chính trị, ngoại trừ rút lui khỏi quan trường, bằng không bất kỳ lợi ích nào cũng không bỏ qua. Hạ Tưởng gật đầu, tôi cũng nghĩ tới điểm này, thị trường Hồ hẳn là tạm thời không có dự định cài người từ trên xuống, bởi vì Trang Thanh Vân vừa mới đến quận Hạ Mã đảm nhiệm phó bí thư, ông ấy lại đề danh chủ tịch quận nữa, ông ta cũng không thể mở lời. Ngoài ra, mọi người đều xem tôi là người của bí thư Trần, cho nên đều cho rằng bí thư Trần cũng không tiện đỡ một người nhà đến quận Hạ Mã làm chủ tịch quận, cũng không thể cho một quận chỉ có một tiệm của anh, cũng không phù hợp quy củ. Phân tích như vậy, Phó Tiên Phong thật đúng là hợp tình hợp lý nhất mà đề danh người được chọn làm chủ tịch quận. Cách chương.